Xin kính chào tất cả quý anh chị. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về dấu chỉ và công hiệu tha tội của bí tích rửa tội. Dấu chỉ của bí tích và công hiệu tha tội của bí tích. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về dấu chỉ của bí tích rửa tội. Thì bí tích rửa tội nói riêng và các bí tích nói chung đều được cấu tạo bởi hai thành phần, đó là chất liệu hay là chất thể và mô thể. Chất thể của bí tích rửa tội là nước, và mô thể của bí tích chính là lời đọc: Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế thì khi mà chúng ta tìm hiểu về dấu chỉ của bí tích, thì chúng ta xem coi trong bí tích rửa tội dấu chỉ được thể hiện như thế nào, và với dòng thời gian cái dấu chỉ đó có sự biến đổi hay không. Từ Kinh Thánh cho tới thần học của các giáo phụ, thì chúng ta thấy việc sử dụng nước được hiểu là sự tẩy rửa và cũng là hình ảnh của sự mai táng. Nếu chúng ta có dịp, hay là chúng ta chỉ cần tò mò đi vào trong Google, chúng ta tìm kiếm, thì chúng thấy hàng ngày bên bờ sông Hằng ở Ấn Độ, người ta vẫn thực hiện cái việc thủy táng cho những người qua đời. Những người chết của Ấn Độ, người ta không có chôn cất như người Việt Nam của chúng ta, nhưng người ta đưa ra hai bên bờ sông chất củi thiêu, và sau khi thiêu rồi, tất cả cái tro tàn đó mang rải xuống dòng sông Hằng để chờ đợi một sự giải thoát. Và như vậy thì hình ảnh của nước cho chúng ta thấy trước hết là sự tẩy rửa, cũng giống như chính nơi đó người dân của Hindu giáo những buổi sáng người ta chờ đợi khi mặt trời lên để trầm mình nơi dòng sông đón nhận ơn tha thứ. Và rồi cũng chính nơi dòng sông đó, người ta rải tất cả các cái tro cốt của người qua đời, chờ đợi một cái sự giải thoát hay là một cái sự đầu thai tốt đẹp nào đó trong niềm tin đơn sơ của họ. Và như vậy ta thấy được rằng một cái giá trị biểu tượng kép của nước, nước vừa là thanh tẩy và nước vừa gợi mở đến một sự mai táng. Điều này Thánh Phaolô nói rất là rõ ràng, đặc biệt trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Thánh Phaolô diễn tả ý nghĩa của phép rửa như là con người được dìm mình trong cái chết của Chúa Giêsu và được trỗi dậy để sống sự sống mới. Và như vậy thì ở đây, chẳng hạn trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phaolô viết: Chúa Kitô đã thánh hóa và thanh tẩy giáo hội bằng nước hằng sống. Chúng ta thấy được rằng việc thanh tẩy ở ngay thời gian đầu tiên của giáo hội, thời kỳ giáo hội sơ khai, thì việc cử hành ấy được diễn ra bằng thụ nhân được dìm vào trong một dòng nước. Trong sách Đi-đa-khê, chúng ta đã có những chứng từ rất sống động. Nơi để cử hành bí tích rửa tội chính là dòng nước chảy. Dòng nước chảy, thụ nhân được dìm vào 3 lần nơi dòng nước đó, như là được dìm vào trong chính cái chết của Chúa Giêsu. Ngoài cái việc dìm vào trong dòng nước chảy hay trong giếng rửa tội, như là ý nghĩa con người được dìm vào trong cái chết của Chúa, thì còn có một hình thức người ta có thể đổ nước hay là rảy nước trên thụ nhân. Chúng ta tưởng tượng sau biến cố ngũ tuần, Thánh Phêrô ra đi rao giảng, và ngay ngày đầu tiên đã có khoảng 3.000 người xin gia nhập Kitô giáo. Và như vậy thì với 3.000 người chịu phép rửa, làm sao Thánh Phêrô có thể dìm từng người một? Người ta có thể phỏng đoán lúc này Thánh Phaolô đã dùng hình thức rảy nước trên dân chúng, giống như ngày hôm nay chúng ta đi rảy nước phép vậy. Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rất có thể một hình thức rảy nước. Và chúng ta biết một hình thức thông dụng và mang ý nghĩa một cách gọi là rõ ràng hơn cả vẫn là việc dìm vào trong giếng nước hay là trong dòng nước. Chính vì vậy, bí tích rửa tội còn được gọi là phép dìm. Các giáo phụ gọi là phép dìm. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh không thể dìm được, ví dụ rửa tội cho cả gia đình và trẻ em còn quá nhỏ hay những người bệnh tật, dìm xuống nước một cái thì rõ ràng là dìm vào cái chết, mà chết là chết thật luôn, chứ không có cái chuyện tái sinh được nữa. Thì như vậy cái chuyện đó không thể dìm được, không thể dìm được. Có thể thay đổi bằng cái hình thức khác như là đổ nước hay rảy nước. Chúng ta biết được rằng việc rửa tội bằng cách dìm trong nước là một hình thức thông thường tại Tây Phương, và hình thức này được duy trì mãi cho tới thế kỷ thứ 16. Từ tới thời đầu của giáo hội, duy trì mãi cho tới thế kỷ thứ 16 mới có sự thay đổi bằng hình thức đổ nước như ngày hôm nay. Các thánh giáo phụ chẳng hạn như là Tertulliano, Cipriano hay Augustino cũng nói đến phép rửa bằng cách rảy nước trong những cái hoàn cảnh đặc thù mà không thể cử hành phép rửa bằng dìm thụ nhân và dòng nước được, thì có thể rảy nước trên thụ nhân. Sau này vào thời Trung Cổ, Thánh Thomas Tiến sĩ ghi nhận rằng rửa tội bằng cách dìm mình trong nước là điều thích hợp nhất, bởi vì nó diễn tả, nó trở thành biểu tượng sống động của việc con người được dìm trong cái chết của Chúa Kitô. Tuy nhiên, những hình thức khác vẫn là hợp phép, bởi vì vẫn thể hiện được hai cái yếu tố chất thể và mô thể của bí tích, vẫn là nước thực sự và vẫn là lời đọc Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ngày hôm nay chúng ta thấy chẳng hạn, ta rửa tội cho các trẻ em trong bệnh viện, hay là có những cái hoàn cảnh tạm gọi là rửa tội chui trong cái hoàn cảnh khó khăn, nếu mà mình thể hiện một cách, một cái nghi thức rất là rõ ràng thì có khi gặp khó khăn, cho nên rửa tội chui hay một chút nước nào đó trên đầu thôi, thể hiện và âm thầm ta đọc cái lời cái công thức rửa tội, thì đó cũng là cử hành bí tích thành sự. Cho nên cái sự dìm trong nước không phải là điều kiện tuyệt đối của bí tích. Theo Thánh Thomas, việc dìm trong nước tượng trưng rõ ràng cái kiểu nói con người được mai táng, nhưng mà không phải là điều bắt buộc, cũng có thể sử dụng hình thức khác. Ngày hôm nay một số các cha, các thầy dòng Chúa Cứu Thế khi đi truyền giáo tại những vùng dân tộc thì người ta tái lập lại cái hình thức cử hành phép rửa bằng phép dìm. Cả cha lẫn con đưa nhau xuống dòng suối và cử hành bí tích dưới một dòng suối thực sự, dìm xuống, dìm thụ nhân trong dòng suối đó. Và cái nghi thức đó khá cảm động. Người ta cảm nhận thực sự đi vào một cái cuộc mai táng một cách nào đó thiêng liêng để đón nhận sự sống mới của Đấng Phục Sinh. Tuy nhiên chúng ta biết là trong nghi thức Đông Phương Hy Lạp từ đầu cho đến ngày hôm nay thì hình thức rửa tội vẫn là dìm trong nước. Người ta vẫn duy trì hình thức rửa tội này cho tới ngày hôm nay. Lúc ban đầu có một cái nghi thức nữa, lúc ban đầu không có nhưng mà sau này thêm vào, đó là việc làm phép nước giếng rửa tội. Thường thì một dòng nước chảy như thế, thụ nhân được dìm vào và không có chuyện làm phép nước. Nhưng mà từ hậu bán thế kỷ thứ 2 thì có cái nghi thức là làm phép giếng nước rửa tội. Tertulliano nói đến việc làm phép nước qua nghi thức khẩn cầu Thiên Chúa. Về sau chúng ta biết cái việc làm phép nước này trong nghi thức Latin, giáo hội công giáo Latin trở thành một nghi thức bắt buộc. Và việc làm phép nước được tượng trưng bằng cách dìm cây nến phục sinh vào trong giếng rửa tội 3 lần và trở thành cái dấu chỉ như là việc nước đó đã được thánh hiến và thụ nhân được dìm 3 lần trong dòng nước để đón nhận sự sống mới, phong phú và siêu nhiên. Khi đổ nước hoặc dìm mình trong giếng rửa tội, trong mọi hoàn cảnh thì thừa tác viên vẫn phải đọc công thức Cha rửa con, Sơ rửa con, Bố rửa con, vân vân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi đọc lời đọc ấy cùng với chất liệu là nước thực sự thì bí tích được cử hành. Và chúng ta nhớ lại cái bài cũ, thừa tác viên cử hành nhưng tác nhân chính yếu của bí tích vẫn là Chúa Kitô. Và chính vì Chúa Kitô cử hành, Chúa Kitô hiện diện, Chúa Kitô ban ơn, cho nên bí tích thành sự và đem lại cái hiệu quả tốt đẹp cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa được thứ tha tội lỗi. Tertulliano trong tác phẩm về bí tích rửa tội đã mô tả cách thức cử hành bí tích rửa tội. Theo đó, người chịu phép rửa được hỏi 3 lần về đức tin, và sau khi 3 lần trả lời, mỗi lần như thế họ được dìm trong nước rửa tội. Thánh Hippolyto thì miêu tả một cách cụ thể hơn, nhấn mạnh đến cái truyền thống của các tông đồ. Ngài viết như thế này: vị linh mục đặt tay trên người chịu phép rửa tội và hỏi họ về đức tin, xem họ có tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, tin Chúa Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chịu đóng đinh dưới triều quan Pontius Pilato, chịu chết, chịu mai táng, ngày thứ ba sống lại từ cõi chết, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, trở lại phán xét kẻ sống và kẻ chết, tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh, tin xác sống lại hay không. Và sau mỗi lần hỏi như thế, thụ nhân đáp: tôi tin. Sau khi đáp tôi tin, họ được dìm mình trong dòng nước. Thì chúng ta biết ở đây là cái công thức của Kinh Tin Kính. Ngày hôm nay, khi việc cử hành rửa tội cũng được lặp lại cái lời tuyên xưng đức tin. Nếu như là người trưởng thành thì tự mình tuyên xưng đức tin, và nếu là trẻ em thì cha mẹ, người bảo hộ, người đỡ đầu có nghĩa vụ tuyên xưng đức tin cho trẻ khi đón nhận bí tích rửa tội. Tiếp đến, người chịu phép rửa tội được linh mục sức dầu tạ ơn, và sau khi được mặc áo, họ được đưa vào nhà thờ. Ở đây Đức Giám Mục đặt tay trên đầu và ban phép thêm sức cho họ rồi cử hành thánh lễ. Theo như chứng từ của Thánh Hippolyto thì ta thấy giáo hội lúc này cử hành cùng một lúc 3 bí tích khai tâm: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Đấy, theo cái tiến trình chúng ta vẫn thấy như trong cái liệt kê: rửa tội, thêm sức và thánh thể. Chúng ta đã giải thích với nhau tại sao ngày hôm nay lại là rửa tội trước, rước lễ rồi mới thêm sức sau. Nhưng mà theo thứ tự lúc đầu là vậy, 3 bí tích khai tâm được cử hành. Công thức cử hành bí tích rửa tội biểu lộ các lý do qua đó bí tích này ngay từ đầu được xác định một cách đặc biệt là bí tích đức tin. Bí tích đức tin, nhờ đức tin mà bí tích được cử hành, và chính việc cử hành thì đức tin lại được nuôi dưỡng và tăng trưởng. Chính trong đức tin của giáo hội mà dự tòng được rửa tội. Chúng ta thấy ngày hôm nay trong cái nghi thức rửa tội cho dự tòng thì các người dự tòng được chất vấn: anh chị xin gì cùng hội thánh? Họ không trả lời: tôi xin được rửa tội, tôi xin được lấy vợ lấy chồng. Anh chị xin gì cùng hội thánh? Thưa, tôi xin đức tin. Đức tin đem lại điều gì cho anh chị? Đức tin đem lại cho tôi sự sống đời đời. Và như vậy chúng ta có lý do và chúng ta hiểu được tại sao bí tích rửa tội gọi là bí tích đức tin. Đức tin được tuyên xưng không thu hẹp trong quan hệ chủ quan giữa đương sự với Thiên Chúa, nhưng đức tin đó đưa chúng ta vào đời sống cộng đoàn của giáo hội. Trong đó chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ khách quan với Chúa Kitô. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong bí tích rửa tội là sự tham gia vào đời sống trọn vẹn thân mình của Ngài là giáo hội. Được rửa tội là được tháp nhập vào trong đời sống với Chúa Kitô và với thân mình huyền nhiệm của Ngài là Hội Thánh. Đó cũng là hai cái bài mà chúng ta sẽ tiếp tục nói ở phần sau. Tuy nhiên, chúng ta ở đây đang nói đến cái gọi là dấu chỉ của bí tích. Và khi dấu chỉ này được thực hiện một cách đúng phép thì sinh công hiệu của bí tích. Ta nói cái công hiệu đầu tiên ở đây, đó là việc tha thứ tội lỗi. Bí tích rửa tội đem lại cho con người ơn tha thứ. Dù là tội nguyên tổ hay là tội cá nhân thì tất cả đều được thanh tẩy. Chúng ta thấy Kinh Tin Kính của Công đồng Nicea Constantinople đã khẳng định rằng: tôi tin có một phép rửa để tha tội. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tin như thế và vẫn đọc với nhau mỗi ngày Chủ nhật: tôi tin có một phép rửa để tha tội, tôi tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu. Giáo huấn này được nhiều công đồng lặp lại. Sau này công đồng Trento không trình bày một đạo lý nào khác về công hiệu của bí tích rửa tội, nhưng lên án những lạc thuyết trái với đạo lý đó, đặc biệt là ơn công chính hóa. Ngày hôm nay, trong sách giáo lý của Thánh Công giáo số 1263, ta có thể tìm thấy một lời khẳng định: nhờ bí tích rửa tội, tất cả các tội lỗi được tha thứ, tội nguyên tổ và tội cá nhân, và cũng như mọi hình phạt của tội đều được tha thứ. Thật vậy, nơi những người đã được tái sinh, không còn điều gì ngăn cản họ bước vào nước trời, kể cả tội nguyên tổ lẫn tội riêng, cũng như hậu quả của tội mà trầm trọng nhất là sự xa lìa Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái sự khẳng định này, lời dạy này rất quan trọng trong sách giáo lý của Thánh Công giáo. Tất cả những giáo huấn trên dựa vào mặc khải của Thánh Kinh để cho chúng ta một niềm xác tín. Trong các chứng từ của Kinh Thánh, chúng ta thấy căn bản nhất là thư gửi giáo đoàn Roma ở chương 6, câu 1 đến câu 14. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô trình bày mối liên hệ mật thiết giữa phép rửa với lại cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Một bên là hoạt động cứu độ của Chúa Kitô và một bên là phép rửa. Trước Thánh Phaolô, cứu độ được trình bày như kết quả hoạt động cứu rỗi của Chúa Kitô được thông ban cho các tín hữu qua phép rửa tội. Nhưng Thánh Phaolô còn đi xa hơn khi giải thích phép rửa như một sự tham gia vào cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Thánh nhân trình bày sự tha thứ tội lỗi chính bằng việc con người được chết đi cho tội lỗi, được mai táng trong cái chết của Chúa Giêsu và được trỗi dậy cùng với Chúa Giêsu để sống sự sống mới. Một tư tưởng tương tự như vậy, Thánh Phaolô trình bày trong đoạn thư gửi cho giáo đoàn Côlôse. Thánh nhân nói về sự sống lại của Chúa Kitô một cách quyết liệt so với thư Roma. Phép rửa được Thánh Phaolô giải thích như một sự cắt bì thiêng liêng. Chúng ta biết Thánh Phaolô so sánh sự trỗi vượt của phép rửa nó thời Tân Ước và cái dấu chỉ thuộc về Thiên Chúa như là sự cắt bì của Cựu Ước. Sự cắt bì của Cựu Ước chỉ mới là hình bóng, mới chỉ là dấu chỉ. Phép rửa của Tân Ước như là sự cắt bì nội tâm để hoàn toàn trở nên thuộc về Thiên Chúa, được tha thứ tội lỗi và trở thành người công chính. Thánh Phaolô viết: trước khi anh em là những kẻ chết vì anh em sa ngã và thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Chúa Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã và mọi tội lỗi lầm của chúng ta. Ngoài những bản văn của Thánh Phaolô thì chúng ta thấy Thánh Kinh còn trình bày nhiều chứng từ khác, qua đó phép rửa được mô tả như một sự giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi, của lề luật, như một sự thanh tẩy, một sự tái sinh, một sự sáng tạo mới. Người chịu phép rửa được gọi là thánh nhân. Thánh Phaolô đã nhiều lần gọi các tín hữu là các thánh của Chúa. Người Kitô hữu là thánh nhân. Tất cả chúng ta đang ngồi đây đều là những vị thánh của Thiên Chúa cả. Xin chào các sơ thánh, các thầy thánh. Là thánh của Chúa, là công dân của nước trời. Trong một bài giảng cho dân chúng sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì Thánh Phêrô đã nói thế này: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Như vậy chúng ta thấy cái hiệu quả mà con người được đón nhận một cách hết sức phong phú nơi bí tích rửa tội, đó là ơn tha thứ, được tha thứ cả tội nguyên và tha thứ cả những tội riêng mà chúng ta phạm. Tất cả các hình phạt do tội gây ra, tất cả đều được tẩy xóa để trở thành một con người mới hoàn toàn theo hình ảnh của Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết. Và trong thư gửi cho tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết thế này: quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Chúa Kitô đều mặc lấy Chúa Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, tất cả anh em chỉ là một trong Chúa Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Chúa Kitô, anh em là dòng dõi của Abraham, là những người thừa kế theo lời hứa. được tha thứ, được trở thành con và được đón nhận sự thừa kế là vương quốc của Thiên Chúa. Và trong thư gửi cho người môn đệ của mình là ông Tito, Thánh Phaolô cũng xác quyết: qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa biến đổi con người đến độ quá khứ, hiện tại, trước và sau khi chịu phép rửa có một sự khác biệt sâu sắc. Sự u mê, thiếu hiểu biết Thiên Chúa và một bên là đổi mới thành một ý chí mạnh mẽ. Nếu như trước đây là sự yếu đuối, là sự xung đột của các giác quan, thì giờ đây tất cả nó chỉ còn lại là quá khứ. Lòng nhân từ, tin tưởng, tinh thần cộng đoàn là điều thuộc về hiện tại. Phép rửa mang lại ơn tái sinh. Tái sinh và phép rửa là mầm mống khởi sự đời sống mới, cao cả và huyền nhiệm hơn trong thánh thần của Thiên Chúa. Phép rửa cũng là sự canh tân, vì tự nó biến đổi con người cũ, con người theo xác thịt, trở thành con người mới, con người theo thần khí, theo hình ảnh của đấng tạo thành. Đồng thời phép rửa mang lại sinh lực cho một cuộc sống mới. Sự canh tân đó vừa là một hồng ân, vừa là một nghĩa vụ. Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta một cách nhưng không. Và một khi đón nhận ơn tha thứ, thì chúng ta lại có nghĩa vụ làm cho những ơn của bí tích rửa tội được trổ sinh hoa trái trong đời sống của một người Kitô hữu. Bởi vì không ai đón nhận ân huệ mà không đáp trả. Ân huệ Thiên Chúa ban cách nhưng không để ta trở thành con, thì chúng ta cũng phải làm sao trở thành chứng nhân cho Chúa như một nghĩa vụ trong đời sống của mình. Chúng ta vừa trình bày hai cái nét. Trước hết là dấu chỉ của bí tích. Xin tóm lại ở đây, dấu chỉ của bí tích đó chính là chúng ta nói đến cái quan niệm bí tích theo cái ngôn từ thần học kinh viện, gồm có hai thành phần. Bí tích gồm có cái gì? Chất thể và mô thể. Chất thể ở đây là nước, nước thực sự đó. Nước thực sự, chứ không phải nước mía, không phải nước dừa, không phải nước cam. Này, nước thiên nhiên. Và mô thể là lời đọc: Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi hoàn tất chất thể và mô thể ấy, thì bí tích được cử hành một cách hợp phép và thành sự. Rồi cái đó là cái phần tóm tắt về dấu chỉ. Còn phần thứ hai gọi là hiệu quả của ơn tha thứ. Ta phải tin rằng một khi dấu chỉ được thể hiện, bí tích được cử hành thành sự, thì con người đón nhận được ơn tha thứ. Tha thứ tất cả mọi tội lỗi, tội nguyên tổ cũng như tội riêng. Và cái niềm xác tín này được rút tỉa từ trong Thánh Kinh, chứ không phải là một cái cảm nhận riêng tư hay là một sự suy luận hợp lý của con người. Chúng ta đã trình bày những cái chứng từ của Thánh Kinh cho thấy ơn tha thứ được Thiên Chúa ban tặng qua bí tích rửa tội. Chúng ta khép lại bài học này.